là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin sẽ là phản ánh về tiến độ xây dựng các công trình dự án trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền xã Báo Đáp trong việc xây dựng cộng đồng học tập. Cuối chương trình là tạp chí khoa học và cuộc sống, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích vừa được các nhà khoa học phát minh và áp dụng trong cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hiện nay qua rà soát toàn tỉnh vẫn còn trên 2.100 gia đình người có công cần được hỗ trợ nhà ở. Để hỗ trợ làm nhà ở cho người có công trong giai đoạn 2, 2017-2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1441 hỗ trợ làm nhà cho 1.147 ngôi nhà, cho người có công với cách mạng, trong đó làm mới 722 nhà, sửa bữa chữa 425 nhà với tổng kinh phí là 37.380.000.000 đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và các huyện, thị, thành phố lập kế hoạch đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên các đối tượng đặc biệt khó khăn về nhà ở trong đề án đã được phê duyệt, tiếp tục huy động nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa và các nguồn xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp để hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng người có công khó khăn về nhà ở mới phát sinh, phấn đấu hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho người có công theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết vụ đông năm 2016, triển khai sản xuất vụ đông năm 2017. Vụ đông năm 2016, huyện Lục Yên gieo trồng được hơn 1.700 ha. Trong đó, cây ngô trồng được gần 800 ha, năng suất đạt 30,5 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt trên 2.400 tấn, khoai lang hơn 260 ha, sản lượng đạt gần 1.300 tấn, rau đậu các loại đạt trên 7.000 tấn. Tổng giá trị sản phẩm cây vụ đông năm 2016 ước đạt 80 tỷ đồng. Vụ đông năm 2017, huyện Lục Yên phấn đấu gieo trồng 1.645 ha, bao gồm cây ngô đông 780 ha, trong đó ngô trên đất hai vụ lúa là 500 ha, ngô trên đất sồi soi bãi 280 ha, khoai lang 305 ha, rau đậu các loại 560 ha. Để hoàn thành sản xuất cây vụ đông năm 2017, huyện Lục Yên đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa với phương châm xanh nhà hơn già đồng, tập trung và đẩy nhanh tiến độ làm đất, áp dụng các biện pháp làm đất tối thiểu, thực hiện phương châm sáng lúa chiều ngô, chỉ đạo gieo trồng các loại cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất.
Đến nay, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã thu hoạch được hơn 80% diện tích lúa mùa, sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 3.900 tấn. Thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch lúa mùa làm đất sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch, cơ cấu giống đã đề ra. Theo đó, vụ đông 2017-2018, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu trồng 620 ha cây rau màu. Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra từ cuối tháng 8 năm 2017, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn các địa phương tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa 2017, tạo quỹ đất trồng cây vụ đông, đồng thời tuyên truyền sâu rộng kế hoạch sản xuất vụ đông đã xây dựng trên hệ thống đài truyền thanh truyền hình thị xã, loa truyền thanh 7 xã phường, chỉ đạo các tổ chức đoàn hội vận động hội viên sản xuất cây vụ đông bằng các giống ngô nếp và rau màu có giá trị kinh tế chất lượng cao như ngô nếp tím Fancy 111, MX4, súp lơ xanh, su hào, bắp cải, cà chua Pháp, Mỹ.
8 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho trên 1.200 lượt người. Trong đó có 689 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Ngoài ra, trung tâm còn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh, thông tin về thị trường lao động, tư vấn định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng và giới thiệu việc làm tại các cơ sở. Tổ chức 9 lớp đào tạo nghề cho trên 270 lao động với các ngành nghề như kỹ thuật trồng nấm, trồng cam, chăn nuôi thú y, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 7.000 lượt người. Hiện nay, trung tâm đang tiếp tục khai thác cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối phỏng vấn trực tuyến với sàn giao dịch việc làm với các tỉnh, tăng cường công tác khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để tư vấn kịp thời chính xác cho người lao động.
8 tháng năm 2017, đội quản lý thị trường số 5 huyện Yên Bình đã kiểm tra kiểm soát 86 vụ, qua đó đã phát hiện và xử lý 65 vụ vi phạm trong hoạt động gian lận thương mại như vận chuyển hàng lậu, hàng giả, vi phạm trong kinh doanh mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng các sản phẩm đồ chơi trẻ em độc hại, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật. Lực lượng quản lý thị trường huyện Yên Bình đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 100 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 230 triệu đồng, giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy trên 120 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2017, đội quản lý thị trường số 5 huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra xử lý đối với các hành vi vận chuyển khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng và người sản xuất. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện Văn Chấn luôn tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, tập trung nhân lực vào đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn do huyện làm chủ đầu tư, để bàn giao đưa vào khai thác phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm 2017, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Chấn tiếp tục được tỉnh giao làm chủ đầu tư, triển khai thi công và giải ngân 121 dự án công trình với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 367 tỷ đồng. Trong đó có 66 công trình chuyển tiếp từ năm trước sang, 55 công trình khởi công mới. Các công trình được ưu tiên đầu tư xây dựng chủ yếu là giao thông thủy lợi, trường học, trạm y tế, trụ sở xã và phúc lợi khác. Triển khai xây dựng các dự án, năm nay huyện cũng gặp phải không ít khó khăn. Song nhờ có những giải pháp tích cực tháo gỡ, nên hầu hết các công trình chuyển tiếp và khởi công mới đều thi công đảm bảo tiến độ. Anh Nguyễn Thế Hùng, trưởng ban quản lý dự án, đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện cái đề án sắp xếp trường lớp học năm 2017 của huyện Văn Chấn, thì sau khi có chủ trương, ban quản lý thực hiện các bước triển khai hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo trình tự xây dựng cơ bản hiện hành. Và trong cái quá trình triển khai thực hiện, một số dự án được các nhà thầu thi công theo đúng thời gian và đã ký trong hợp đồng. Đến nay một số công trình triển khai đạt hiệu quả cao.
Vượt qua nhiều khó khăn với những phương án tổ chức thi công tích cực, nên đến nay các nhà thầu đã hoàn thành và bàn giao được nhiều công trình chuyển tiếp từ năm trước sang. Các công trình còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ và đều đạt từ 70 đến 95% khối lượng công việc. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện cũng đã tiến hành giải ngân cho các công trình được gần 140 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch vốn giao năm nay. Công trình nhà lớp học, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đồng Khê có giá trị đầu tư trên 4 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái thi công. Đến nay, khối nhà lớp học cấp 3 2 tầng với 6 phòng học có diện tích sàn gần 600m² đã cơ bản xây dựng xong phần khung và tường bao. Hạng mục nhà ở bán trú 1 tầng và bếp ăn học sinh có diện tích gần 100m² và đạt khoảng 65% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Trường Sơn, chỉ huy trưởng thi công công trình nói.
Công trình này khởi công từ 19 tháng 7 là ký hợp đồng thì 21 đã bắt đầu khởi công. Tổ chức vào làm cái ký hợp đồng cái là đã tổ chức công ty đã tổ chức thi công ngay rồi. Tập trung toàn bộ người anh em thợ cán bộ tập trung làm đến nay mới hơn một tháng và đã được khối lượng khá nhiều.
Khoảng bao nhiêu?
Như này được khoảng 50% rồi. Khối lượng nhà chính.
Công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng sẽ cơ bản tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất cho nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp nhà trường sớm đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Cô giáo Bùi Thị Lệ Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Cái khó khăn của nhà trường chúng tôi là cái phòng học còn thiếu rất là nhiều. Hiện tại trong nhà trường chúng tôi thì mới có 12 phòng học, thì trong đó thì có 4 phòng học kiên cố, còn lại là 8 phòng học là bán kiên cố và đã hết niên hạn sử dụng. Thế được đầu tư xây dựng trong quá trình thực hiện thì nhà trường và ủy ban nhân xã chúng tôi cũng hết sức tạo điều kiện cho chủ thầu xây dựng và xây dựng để xây dựng và để đảm bảo được cái tiến độ, thì cũng thống nhất với nhà thầu là trong tháng 9 thì cố gắng để hoàn thiện xong 6 phòng học để chúng tôi di chuyển đưa học sinh ở điểm lẻ về trung tâm vào đầu tháng 10.
Công trình trường tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Bu, huyện Văn Chấn được khởi công tháng 7 năm 2017, có giá trị đầu tư gần 5 tỷ đồng. Công trình gồm 6 phòng học, có diện tích sử dụng gần 500m². Đến nay công trình đã hoàn thành được khoảng 60% khối lượng công việc. Dự kiến đến tháng 2 năm 2018, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ông Lưu Văn Hợp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hòa Hợp cho biết.
Do cái thời tiết năm nay thì
mưa gió nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công. Mặc dù gọi là thế nhưng mà đơn vị gọi là rất là cố gắng, anh em gọi mưa gió để che chở các thứ để cho đảm bảo tiến độ. Phấn đấu là đúng theo hợp đồng là đến 26 tháng 2 năm 2018 công trình được bàn giao đưa vào sử dụng.
Tuy nhiên hiện tại, việc triển khai thực thi các công trình dự án trên địa bàn huyện Văn Chấn cũng đã và đang gặp phải một số khó khăn như việc giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn vướng mắc, kế hoạch giao vốn chưa đảm bảo theo tiến độ thực hiện, năng lực thi công của một số nhà thầu còn hạn chế, các công trình vốn giao năm nay chậm được phê duyệt. Khắc phục khó khăn trong thời gian tới, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Văn Chấn sẽ thực hiện tốt hơn công tác quản lý giám sát việc thi công, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Đây thảo nguyên từng đàn bò đua nắng tung tăng mặt trời, du dương khen đi nắm xa xăm ngọn chữ prong xa xăm biển rộng. Tôi xin từ nơi đây, cha tôi cũng xin từ nơi đây. Hỡi mật rạc bao nhiêu vì sao đêm đêm về đây bên cây lửa, bên tôi giọng trầm ấm cha tôi kể khăn mơ đắp y san trở về. Tôi mơ bay trong ngàn vì sao lung linh màu thảo nguyên ơi, mơ rác
và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Trấn Yên đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có được kết quả này là ngoài huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương còn tích cực xây dựng cộng đồng học tập gắn với các phong trào xây dựng nông thôn mới. Xã Báo Đáp là một trong những địa phương làm tốt công tác này, phản ánh của phóng viên chương trình. Báo Đáp là xã vùng thấp của huyện Trấn Yên và là một trong 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện. Toàn xã có 17 thôn với hơn 5.400 nhân khẩu. Trước đây, do đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều gia đình chểnh mảng trong việc học tập của con em mình đã dẫn đến tình trạng bỏ học vẫn còn diễn ra. Đứng trước tình hình đó, Đảng ủy chính quyền xã Báo Đáp đã tập trung chỉ đạo công tác giáo dục, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong nhiều văn bản, nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã đã xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có vai trò quan trọng thúc đẩy tư duy các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Không những thế, xã Báo Đáp còn lồng ghép việc thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới với thực hiện các tiêu chí để được công nhận là cộng đồng học tập cấp xã. Một trong những vai trò rõ nét của công tác khuyến học đối với việc xây dựng nông thôn mới được thể hiện ở việc thực hiện tiêu chí về giáo dục. Trong những năm qua, tỷ lệ học sinh ra lớp của xã luôn đạt 100%, không có tình trạng học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh khá giỏi, đỗ đại học, cao đẳng và các trường chuyên nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Mô hình gia đình dòng họ khuyến học được hình thành và phát triển nhanh. Đến nay, toàn xã Báo Đáp đã có hơn 1.200 gia đình học tập, 100% các thôn bản đơn vị học tập đều lập quỹ khuyến học và sử dụng có hiệu quả để khen thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong học tập. Không chỉ tác động vào việc thực hiện tiêu chí về giáo dục, công tác khuyến học còn tác động tích cực vào việc tuyên truyền giúp người dân hiểu và tự nguyện tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Đồng thời, thông qua phong trào học tập suốt đời mà hội khuyến học triển khai còn giúp người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Nhờ vậy mà tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần theo từng năm. Đến thời điểm này chỉ còn 6,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 28 triệu đồng một người một năm. Bà Đào Thị Mai, thôn 13, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thời ngày xưa thì chúng tôi chỉ được học hết lớp 7 thôi. Thế nhưng mà về cái khoa học kỹ thuật mà về phần học tập thì đối với tôi là hết sức là quan trọng. Vì là trong cái chuyện học tập này, vì mình có đi học tập được thì mình mới mở mang được các kiến thức. Cái năm 2008 là tôi cũng được đi học mấy tháng của xã mở, thì là tôi về thì tôi cũng vừa là tôi mở quầy hàng bán thuốc thú y, và cũng là những cái kinh nghiệm của tôi để tôi đưa vào chăn nuôi thì tôi thấy là rất là hiệu quả. Thì từ năm 2008 là tôi đi học, thì đến 2010 tôi bắt đầu xây dựng trang trại. 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014 thì những cái năm đấy bình quân năm nào gia đình tôi cũng được độ 300 triệu tiền lãi, và cũng từ đấy là chúng tôi cũng đã có những cái tiền để chúng tôi nuôi các con tôi là ăn học đến nơi đến chốn và trưởng thành.
Gia đình ông Lê Thanh Thủy, thôn 12, là một trong những gia đình học tập có mô hình kinh tế phát triển tiêu biểu xã Báo Đáp. Trước đây, cũng như nhiều gia đình khác trong xã, ông Thủy chỉ làm nông nghiệp và nuôi tằm quy mô nhỏ. Từ khi được tập huấn kiến thức nuôi tằm, ông đã mạnh dạn đầu tư nuôi tằm giống để phục vụ nhu cầu của bà con trong thôn. Đến nay, mỗi năm gia đình ông sản xuất được 1.000 vòng tằm giống. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm gia đình ông Thủy cũng thu được 105 triệu đồng tiền lãi. Kinh tế ổn định đã giúp hai con ông Thủy được theo học đại học và mua sắm được nhiều đồ dùng phục vụ cho cuộc sống. Ông Lê Thanh Thủy, thôn 12, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Trong thời gian gần đây, phải nói là ở xã Báo Đáp, cái tỷ lệ mà các em đỗ đại học nó rất là lớn, các trường đại học và trường cao đẳng. Nhưng một phần nữa cũng do là xã cũng đã tổ chức được những cái việc để mà đẩy cái phong trào lên. Thí dụ như là khuyến học, hoặc là bây giờ cũng có thể những trong những cái buổi họp dân thì có thể đưa ra một số những cái tiêu chí để cho mọi người, cho bà con cùng học tập, để phấn đấu về nhà là cũng là động viên con em mình là phấn đấu học tập. Cho nên là xã Báo Đáp phải nói là trong mấy năm gần đây cái phong trào học là tương đối là tốt.
Có thể thấy từ phong trào khuyến học khuyến tài đã góp phần hoàn thành cơ bản các tiêu chí về giáo dục được đặt ra hàng năm. Khi phong trào giáo dục tăng cao đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở vùng nông thôn, các tệ nạn xã hội giảm dần, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Việc coi trọng công tác khuyến học gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng không chỉ thúc đẩy ngành giáo dục phát triển, mà nhiều ngành, nhiều nghề, nhiều mặt xã hội cũng phát triển bền vững.
Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về khoa học thiết thực hữu ích sẽ được tạp chí Khoa học và Cuộc sống chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG vừa cho biết đã phát hiện thêm vị trí đứt cáp thứ hai trên nhánh S1I hướng Việt Nam đi Hồng Kông, Trung Quốc. Vì vậy, thời gian cáp nhánh này khôi phục sẽ bị chậm lại đến ngày 15 tháng 9 thay vì 13 tháng 9 như dự kiến ban đầu. Trước đó, từ chiều ngày 27 tháng 8, tuyến cáp quang biển quốc tế AAG gặp sự cố ở hướng kết nối với Hồng Kông, Trung Quốc. Thời điểm đó, tuyến cáp biển AAG được xác định bị đứt hai đoạn tại các vị trí cách trạm cập bờ Hồng Kông 66 km và 85 km trên cáp nhánh S1I Việt Nam - Hồng Kông và S2 Hồng Kông - Philippines. Với việc phát hiện thêm một vị trí đứt mới, đến nay tuyến cáp quang biển quốc tế AAG bị đứt tại 3 vị trí. Dự kiến, việc sửa chữa cáp nhánh S2 hướng Hồng Kông - Philippines sẽ hoàn thành vào 11 giờ ngày 24 tháng 9. Các nhà khoa học tại Đại học Houston, Mỹ vừa chế tạo thành công một dạng thiết bị điện tử có thể kéo giãn mới sử dụng vật liệu cao su, hứa hẹn mang lại nhiều đóng góp cho việc kiểm tra sức khỏe, cấp y học và làm da nhân tạo. Đây là một chiến lược hoàn toàn mới để phát triển các vật liệu điện tử có thể kéo giãn, có cấu trúc tương tự cao su, khác hẳn các vật liệu điện tử truyền thống, đặc biệt là chất bán dẫn, dễ gãy, vỡ và không có tính đàn hồi. Trong công trình của mình, tiến sĩ Cu Yenang tại Đại học Houston cùng các cộng sự đã phát triển một hỗn hợp nano cao su có thể kéo giãn một cách tự nhiên, được làm từ tất cả các nguyên liệu thuộc chất nhựa đàn hồi, trong đó có cao su silicon và sợi nano bán dẫn hữu cơ. Cuộc kiểm tra tại phòng thí nghiệm cho thấy vật liệu này giữ nguyên chức năng khi được kéo giãn 50%. Tiến sĩ Yu cho biết phát minh này có các ưu điểm là đơn giản, có thể sản xuất với số lượng lớn với chi phí thấp. Để minh họa một số ứng dụng của vật liệu, các nhà nghiên cứu đã dùng vật liệu để chế tạo da thông minh cho robot bằng cách tích hợp vật liệu này lên một găng tay để cho phép dịch ngôn ngữ ký hiệu. Loại da cảm biến nhiệt độ lắp trên tay robot cũng cảm nhận được nhiệt độ của các cốc đựng nước nóng lạnh. Tiến sĩ Yu cho biết kết quả nghiên cứu này sẽ tác động tới sự phát triển tương lai của các thiết bị điện tử mềm có thể mặc được và một loạt ứng dụng rộng rãi khác. Các bác sĩ Bệnh viện K Hà Nội vừa tiến hành phẫu thuật thành công khối u tuyến vú khổng lồ cho một phụ nữ trẻ. Bệnh nhân Đỗ Thị G, 26 tuổi, Hà Nội, được phát hiện có cục u tại vùng ngực phía bên phải khi đang mang thai tháng thứ hai. Sau khi thăm khám và sinh thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh fluido tuyến vú giáp biên. Lường trước những rủi ro có thể có khi gây mê, phẫu thuật và dùng thuốc hậu phẫu, các bác sĩ quyết định cho bệnh nhân hoãn phẫu thuật đến sau sinh. Trong thời gian mang thai, u phát triển rất nhanh. Sau khi sinh 2 ngày, bệnh nhân nhập viện tại khoa ngoại vú, bệnh viện Ca để điều trị. Vừa qua, các bác sĩ thuộc khoa ngoại B, ngoại vú, bệnh viện Ca tại cơ sở Tân Triều đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u tuyến vú cho bệnh nhân. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, đã có thể ra viện và có thể phẫu thuật tạo hình tái tạo tuyến vú khi mong muốn. Từ những khó khăn trong việc kiếm phòng trọ, xin ở ghép của bản thân khi đến Thành phố Hồ Chí Minh học tập, Tô Thành Duy, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ thành phố đã nảy ra ý tưởng lập trình một ứng dụng tìm nhà trọ trên điện thoại thông minh. Thông qua việc kiểm duyệt thông tin bởi một đội ngũ cộng đồng, ứng dụng này hứa hẹn sẽ là kênh tìm kiếm đáng tin cậy của đông đảo sinh viên trong thời gian tới. Nhớ lại cách đây 3 năm, khi lần đầu tiên xuống Thành phố Hồ Chí Minh học đại học, chàng sinh viên quê Gia Lai Tô Thành Duy vẫn chưa quên được cảm giác mệt mỏi khó chịu vì phải rong ruổi khắp nơi tìm phòng trọ. Bỏ nhiều ngày liền hỏi thăm người thân, tìm kiếm thông tin trên mạng và những tờ rơi dán đầy các cột điện trên đường, cuối cùng Duy cũng chọn được cho mình một chỗ ở ghép. Thế nhưng, sau khi đã đóng tiền cọc, Duy mới biết mình bị lừa vì chủ nhà tính tiền điện nước và nhiều khoản khác giá gấp đôi so với lời giới thiệu ban đầu. Chấp nhận bỏ tiền cọc, Duy lặn lội tìm kiếm phòng trọ khác. Ngay lúc đó, chàng sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã nảy ra ý tưởng phải làm điều gì đó để giúp những bạn trẻ cùng cảnh ngộ. Hơn một năm sau, ứng dụng tìm kiếm và quản lý nhà trọ online trên thiết bị di động ra đời. Theo Tô Thành Duy, điểm nổi bật của ứng dụng này so với các phần mềm tìm kiếm nhà trọ online khác là độ chính xác của thông tin cùng sự kết hợp quyền lợi của cho cả bên thuê và bên cho thuê phòng trọ. Ứng dụng này giúp người dễ dàng tìm kiếm được nhà trọ theo ý thích mà không quá bận tâm đến những rủi ro tiềm ẩn. Ứng dụng của chàng sinh viên trẻ bao gồm nhiều phần mềm thông minh cho phép người thuê tìm kiếm được các phòng trọ tiềm năng bằng công cụ quét bản đồ và lọc thông tin trên hệ thống với chiếc điện thoại kết nối Wi-Fi. Ngoài ra, những sinh viên muốn ở ghép sẽ được hệ thống hỗ trợ trong việc so khớp thông tin với các cá nhân khác cũng có nhu cầu. Điều đặc biệt nhất của ứng dụng này chính là sự đóng góp của đội ngũ các tình nguyện viên cộng đồng. Các tình nguyện viên có nhiệm vụ đi thực tế xác thực thông tin mà chủ nhà trọ đăng trước khi nhấn nút kiểm duyệt. Đây cũng là cầu nối giúp truyền tải thông tin về phòng trọ miễn phí, chỗ ở giá rẻ từ chủ nhà đến các sinh viên khó khăn. Theo tiến sĩ Nguyễn Hà Giang, Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, điểm mạnh của ứng dụng tìm trọ online là việc mạnh dạn thử nghiệm nhiều công nghệ mới để tích hợp được nhiều tiện ích cho cộng đồng sử dụng. Tuy nhiên, muốn áp dụng vào thực tế, đề tài này cần thêm sự hỗ trợ từ nhiều người. Mới đây, ứng dụng tìm kiếm và quản lý nhà trọ online trên thiết bị di động của Tô Thành Duy đã giành được giải khuyến khích tại Hội thi Tin học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Trường Đại học Công nghệ và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đang xúc tiến phương án hỗ trợ đội tình nguyện viên cộng đồng để sớm đưa ứng dụng hữu ích này vào đời sống. Mặc dù đang rất bận rộn với các phần việc của một sinh viên năm cuối, nhưng Duy cho biết vào tháng 8 tới, em sẽ chạy thử nghiệm ứng dụng và bổ sung thêm nhiều tính năng tiện ích mới, cũng như mở rộng nhóm đối tượng hưởng lợi từ đề tài.
Tạp chí Khoa học và Cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự hôm nay. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà?
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatex. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatex, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatex đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatex.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatex. Sơn Galatex, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatex.com, hotline 0982 264516.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.